Chiến hữu hành quân trên những trang thơ.
Chiến hữu có một hơi thơ sôi nổi, nhiệt tình, khỏe, phăng phăng, hăm hở, một hình ảnh xuyên suốt đi hành quân, lên đường, tiến công. Thơ như thế thì không thể trói vào, giam vào trong lục bát, thất ngôn hay bất cứ điệu thơ có khuôn phép nhất định nào. Nó phải là lời nói tự do, vần không quan trọng, nhịp thơ quyết định, nhịp phải có sức thôi thúc mạnh, và mỗi câu phải là một khẩu hiệu, mỗi chữ phải đúc lại để vang xa. Đây là thơ hành quân, là những khúc quân hành, một hình ảnh cũng thường trở đi trở lại trong thơ chính hữu, hình ảnh ngọn đèn, nhưng là ngọn đèn đứng gác, là con mắt không ngủ, là tâm hồn tỉnh thức để thúc giục lên đường, kêu gọi hành quân. Đi nhanh, chiến trường đã rục, đầy núi đầy sông, đèn ta đã mọc, hành quân trong đêm tối. Hà Nội đang rì rầm, đi trong từng ngõ tối, hành quân giữa bình minh, những đầu say bắt ngát, đi giữa nắng mùa ngân nga. Hành quân trong lọc mẹ nhớ con, những đêm gió mưa dữ dội, vẫn thắp hương cầu trời phù hộ bước con đi. Và trong lòng con, mẹ cũng hành quân, con mang tấm lòng thương mẹ đi qua ngàn dặm quê hương. Hành quân cả khi không còn chân nữa, đồng chí thương binh tự nghe tiếng bước chân mình, tiếng bước của bàn chân đã mất. Hành quân cả khi đã hy sinh rồi, ôi những con người mỗi khi nằm xuống vẫn nằm trong tư thế tiến công. Một điều rất thú vị là trong con mắt, trong cách nhìn của chính hữu, những con chữ nằm im trên trang giấy cũng có thể đứng dậy và hành quân. Ấy là những con chữ trong bức thư của người vợ dân công gửi chồng bộ đội. Viết thư gửi cho ta ngột ngang từ nét, như gồng như gánh dân công, ánh mực lập lòe đường xa lửa đuốc. Trước đây, khi chưa được tiếp xúc với chính hữu, đọc thơ ông, tôi cứ đinh ninh ông phải là một con người rắn giỏi, nói năng đanh thép, mắt sáng quắc và nghiêm, luôn nhìn thẳng phía trước, chân bước nhanh những bước dài. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải thế. Hồi đầu năm 1985, tôi được xung vào một đoàn nhà văn đi bồi dưỡng những người viết trẻ thuộc khu vực miền núi phía Bắc. Lớp học đóng tại thị xã Tuyên Quang. Đoàn gồm có Xuân Diệu, Chính Hữu, Nguyễn Thành Long, Hữu Thình, Lê Liệu, Vương Chí Nhàn và tôi. Tôi ngạc nhiên thấy Chính Hữu như một ông già về hưu, hiền lành, ít nói, ít hoạt động và đặc biệt ngủ rất sớm. Buổi sáng, ông tập thể dục một lát. Ông chạy chậm chậm, quanh đi quanh lại vài lượt ở hành lang ngôi nhà khách. Chính hữu trong đời và chính hữu trong thơ chẳng lẽ lại khác hẳn nhau như vậy sao? Tôi bèn đọc lại thơ ông. Té ra thơ ông cũng không ồn ào, không huyên náo lắm đâu. Tuy ông hay nói chuyện hành quân, chuyện tiến quân, những cuộc hành quân trùng trùng điệp điệp, dài như tiếng hát, thậm chí có khi hành quân cả nước lên đường. Phải rồi, vì thơ ông căn bản là thơ hướng nội, chính hữu rất ít tả cảnh, tả ngoại cảnh. Ông lắng nghe và diễn tả lọc mình. Những người thuộc thế hệ từng tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp từ những ngày đầu nói đến chính hữu thường không quên được cái bài ngày về rất ồn ào của ông. Nhưng xem ra ông cũng không thích bài ấy. Ông cho tôi biết đây không phải là sáng tác thơ. Ông chỉ đặt lời cho một bài hát. A ha, nhà siêu mái sập, xác oan kiều ngập lối chân đi. Đúng là lạc điệu so với giọng thơ chính hữu. Nói như thế không có nghĩa là những âm thanh mạnh mẽ của những cuộc hành quân không vào được thơ ông. Không phải thế. Đọc chính hữu, thế có đủ cả tiếng hò, tiếng hát, tiếng nói, tiếng cười, cả tiếng trống nữa đã dội vào lòng ông và vọng lại trong thơ ông. Nhưng như thế thì tất cả đã đi vào cõi hồi tưởng đầy trầm tư của ông và trở thành những âm hưởng xa vời. Tiếng hát trong thơ chính hữu là như thế. Ai hát tin về thắng trận, bâng khuâng nắng nghiêng mái nhà. Tiếng hò trong thơ chính hữu cũng là như thế. Trận hè rụng lá bàng khô, tôi đi ra trận nghe hò bốn phương. Còn tiếng trống, không phải tiếng trống của âm thanh vang lừng mà chỉ là tâm hồn của nó. Tâm hồn của trống, có gặp những con người đã để lại một phần thân thể mới hiểu được tâm hồn tiếng trống hôm nay. Thơ chính hữu nhìn chung là những lời độc thoại nội tâm thầm kín mà thiết tha sôi nổi. Cái sôi nổi không trực tiếp từ trái tim bộc phát ra mà được gợi lên từ những suy nghĩ trầm ngâm. Thử một mình đối diện với một đối tượng nào đấy có ý nghĩa biểu tượng trang trọng, thiêng liêng. Một cuộc duyệt binh trên quảng trường Ba Đình, một ngọn đèn chạm gác trên đường vào tiền tuyến, một nụ cười Võ Thị Thắng, một nấm mồ chiến sĩ vô danh, một nghĩa trang liệt sĩ, một bức tường lịch sử Điện Kremlin. Chính Hữu và Xuân Diệu đúng là hai cá tính khác hẳn, một đằng sôi nổi bộc lộ ra ngoài, một đằng cũng sôi nổi nhưng lắng vào trong. Nhưng thôi, hãy quay trở lại những ngày chúng tôi sống với nhau ở Tuyên Quang. Chẳng mấy khi có dịp ăn ở, tụ tập với nhau trong một cái nhà khách ở một tỉnh xa. Vì thế mỗi buổi tối, chúng tôi thường ngồi quanh ấm trà, đốt thuốc lá, nói đủ thứ chuyện cho tới khuya. Chuyện kết tài kết tật của bọn cầm bút, chuyện tình hình của hội, chuyện cảnh và người đẹp đất Tuyên Quang, cả chuyện tử vi, tứ số và chuyện thơ chân dung của Xuân Sách, qua trí nhớ đặc biệt của Vương Chí Nhàn. Nhưng riêng Chính Hữu, ông không tham gia, ông đi ngủ sớm. Xuân Diệu không chịu được, ông bực mình nói với Chính Hữu: anh là người lãnh đạo, Chính Hữu hồi đó là phó tổng thư ký của hội. Lẽ ra khi anh em nói chuyện, anh phải lắng nghe chứ, sao cứ ngủ thế? Chính Hữu không tỏ ra có phản ứng gì cả, nhưng vẫn tiếp tục ngủ, sớm như thường. Không nói, ấy là đã nói, tiếng đàn im bặt càng nghe tiếng ngân, khi yêu lặng câm, ấy là yêu mãi. Chú thích bài tiếng ngân của Chính Hữu. Chính Hữu muốn trả lời mọi người như thế chăng? Quan Hoa, Xuân Canh Thìn,